là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình góp phần nâng cao thu nhập cho người dân là ghi nhận về những kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2018, ký quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Tới dự có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong 6 năm thực hiện quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền về nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp thanh tra liên ngành 191 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện, kiểm tra trên 400 đơn vị. Từ năm 2011 đến năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khởi kiện 17 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng quy chế thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành bảo hiểm xã hội. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách. Nhân dịp này, hai ngành đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2018.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong thời gian thực hiện, từ năm 2018 đến năm 2020, đề án sẽ hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tập trung, liên kết gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và tổ chức nhân rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng là lợi thế của địa phương theo chương trình, mỗi xã một sản phẩm. Phát triển mô hình làng du lịch văn hóa cộng đồng, hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn bản, bao gồm nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Hiện tỉnh Yên Bái còn 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chiếm trên 5% tổng số xã của toàn tỉnh. Đây cũng là những xã thuộc phạm vi đề án. Vì vậy, đề án được triển khai sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.
Để giúp người lao động được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ. 10 tháng qua, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ của người lao động yêu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Chi trả bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho trên 2.000 lao động đủ điều kiện với tổng số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp gần 20 tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ năm 2017, đồng thời thu hồi 42 trường hợp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 300 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.200 lượt lao động, hỗ trợ trên 100 lao động thất nghiệp học nghề với số tiền trên 250 triệu đồng để tạo lập cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, từ đó tạo động lực để người lao động phát huy khả năng sáng tạo, trình độ tay nghề đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có 19 tổ công đoàn với 220 công nhân lao động. Thời gian qua, công đoàn công ty luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. 100% lao động trong công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm công ty đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ ốm đau, chế độ thai sản. Với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, công nhân lao động đã có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chị Phạm Thị Tuyết Hạnh, công nhân công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Chế độ chi trả tiền lương cũng như thanh toán bảo hiểm của công ty chúng tôi luôn là đáp ứng kịp thời, từ đó là một người công nhân lao động cũng như tất cả mọi người trong công ty chúng tôi luôn yên tâm, tin tưởng.
Không chỉ chăm lo về đời sống vật chất, công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo về tinh thần cho công nhân lao động. Đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ, hàng năm công đoàn công ty còn tổ chức quyên góp, hỗ trợ động viên kịp thời họ vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi, công đoàn công ty thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các ngày quốc tế lao động, tháng công nhân hay các dịp lễ Tết. Từ việc phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều ý tưởng, giải pháp hữu ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho công nhân lao động. Đặc biệt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, công đoàn công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn đã có những hoạt động thiết thực như xây dựng hội trường và thực hiện gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái với giá trị gần 800 triệu đồng. Triển khai thực hiện chương trình 5S nhân kỷ niệm ngày thành lập công đoàn các khu công nghiệp nhằm tạo nên môi trường làm việc an toàn, khoa học và thuận tiện với người lao động. Để thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống của công nhân lao động trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Đối với công đoàn của công ty thì sẽ thường xuyên là chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty, một là thăm hỏi về việc thăm hỏi ốm đau cũng như là trợ cấp khó khăn cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty gặp khó khăn. Việc nữa là đối với công đoàn công ty trong những tháng tới, ngày tới thì cũng sẽ tổ chức văn hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng như là để nâng cao cái đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty. Đoàn công ty cũng sẽ phát động cái phong trào là lá lành đùm lá rách, và nhất là về những cái phong trào hiện tại của công ty là về vấn đề trợ cấp cũng như là xem xét những cán bộ công đoàn công ty gặp khó khăn để có những phần quà để nâng cao cái đời sống của chính bản thân cán bộ nhân đoàn công ty cũng như là sự gắn kết của toàn thể cán bộ công đoàn công ty đối với lại người lao động, và làm sao để cho mọi người cùng hăng say sản xuất và thực hiện tốt cái kế hoạch của công ty đã giao.
Nhiều hoạt động tích cực và trách nhiệm, công đoàn công ty cổ phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn luôn là điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Qua đó tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Từ đầu năm đến nay, Ban cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động tiếp nhận tiền và hàng hóa cứu trợ được trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt sau cơn bão số 3 vừa qua, Ban cứu trợ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ 533 cá nhân tập thể với số tiền trên 20 tỷ đồng. Ban cứu trợ của tỉnh đã chi trên 2 tỷ đồng hỗ trợ làm 59 nhà ở cho người dân, xây dựng 4 công trình công cộng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Lào. Tổ chức các đoàn của tỉnh thăm hỏi hỗ trợ các đối tượng, gia đình bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng.
Xã Tân Hương, huyện Yên Bình vừa tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại diễn đàn, nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến đối với lực lượng Công an xã Tân Hương, những vấn đề về phẩm chất đạo đức, tư thế tác phong, lối sống, những biểu hiện về thái độ làm việc và phục vụ nhân dân của lực lượng Công an xã. Qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là dịp để Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ đối với nhân dân, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về các văn bản pháp luật cũng như truyền thống anh hùng của lực lượng Công an, giúp nhân dân thêm tin tưởng và giúp đỡ lực lượng Công an nói chung và Công an xã nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình luôn bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư chăn nuôi trồng trọt, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình luôn bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư trồng trọt, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nhiều năm nay là địa chỉ quen thuộc cung cấp 33 thương phẩm và trứng rắn hổ mang cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình tạo điều kiện cho vay vốn, ông đã mở rộng quy mô chăn nuôi với 2.500 m2 mặt nước để nuôi 33 gai thương phẩm và 1.000 rắn hổ mang bố mẹ để cung cấp trứng cho các khách hàng. Nhờ có nguồn vốn của ngân hàng, mỗi năm gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng. Ông Đạt chia sẻ.
Nhờ đồng vốn ngân hàng thì nhiều năm nay chúng tôi cũng phát triển rất là tốt. Đấy, mỗi năm gia đình cũng thu được khoảng 300-400 triệu. Đấy, gia đình cũng làm được nhà cửa này, rồi thì xây dựng được những cái thiết bị rất quan trọng.
Trước đây do chăn nuôi nhỏ lẻ nên mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, thôn 6 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình chỉ thu được trên 60-70 triệu đồng. Năm 2008, được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Yên Bình cho vay 150 triệu đồng, gia đình chị Hòa mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp với trồng cây ăn quả. Hiện chị đã nuôi 1.000 con gà thương phẩm giống Dabaco, 100 con lợn thịt và 6 lợn nái. Ngoài ra còn có 40 gốc bưởi Đại Minh, 400 cây cam đường canh. Mô hình kinh tế này giúp chị thu về 500 triệu đồng, chị Hòa nói.
Tôi vay về tôi làm thì từ ngày đến 2008, thì chung là cái nguồn vốn tôi đã tiếp cận được vốn. Thì bây giờ nói chung là làm thì chúng tôi vẫn thấy là hàng tháng, hàng năm cũng thấy là phát triển. Kinh tế cũng thấy là cũng phát triển hơn trước đây mà không tiếp cận được vốn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình đã có 600 hộ dân được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Để người dân nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn, ngân hàng đã bố trí cán bộ tín dụng, hướng dẫn các hộ làm thủ tục đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện. Anh Ngô Mạnh Tuấn, thôn 6 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Nhưng mấy năm nay thì về cái vốn mà cái thủ tục mà cho vay vốn này thì cũng rất là thuận tiện và cũng dễ, không như trước, không khó khăn gì cả. Đối với gia đình tôi thì là được vay cái vốn này về thì chúng tôi cũng rất là giúp gia đình là phát triển được kinh tế là cũng được.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh, hộ nông dân. Đến nay, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của ngân hàng đạt hơn 1.100 tỷ đồng, chiếm 91% tổng dư nợ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình nói.
Đối với cho vay nông nghiệp nông thôn chủ yếu là cho vay các cái hộ sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn. Đa phần là các cái hộ nông dân là sử dụng vốn vay rất đúng mục đích và có hiệu quả. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống. Bộ mặt nông thôn thì ngày một đổi mới. Có thể nói là đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp đã góp phần tích cực vào cái việc phát triển kinh tế xã hội địa phương và đặc biệt là góp phần tích cực vào cái phong trào xây dựng nông thôn mới của trên địa bàn huyện Yên Bình.
Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã và đang giúp người dân trên địa bàn cải thiện đời sống sinh hoạt và nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn, từ nguồn vốn vay đã thay đổi nhận thức của nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình góp phần nâng cao thu nhập cho người dân của phóng viên Kiều Loan, Đình Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò, phát huy được nhân tố tích cực, qua đó nâng cao được nhận thức bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy được nhân tố tích cực, qua đó nâng cao được nhận thức bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đại đội 20, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động. Đơn vị đã có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp huấn luyện, giáo dục đào tạo, giáo dục chính trị, đảm bảo khoa học hiệu quả, đặc biệt là quán triệt phát động,
nhiều phong trào thi đua như gương cá nhân điển hình tiên tiến, gương mẫu đi đầu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc xây dựng mô hình đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có những sáng kiến được áp dụng rộng rãi như sáng kiến cải tiến mô hình học cụ hệ thống mõ quay tự động hay sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện địa hình quân sự được áp dụng đạt kết quả cao. Đại úy Nguyễn Thế Anh, chính trị viên đại đội 20, phòng tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái vui vẻ nói:
"Trong huấn luyện thì là tổ chức hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ tới từng đồng chí và làm sao đạt được cái mục đích hiệu quả trong huấn trong tăng gia sản xuất thì là cán bộ đảng viên luôn luôn đi trước để hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ và truyền thụ các cái kinh nghiệm hay những cái nội dung mà đạt được cái mục đích để làm sao mà từng bước là xây dựng sản xuất nó đảm bảo được cái nội dung chỉ tiêu mà trên giao."
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức học tập những nội dung cơ bản đến 100% cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trong quá trình thực hiện đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt cụ thể hóa vào kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận thức của mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đều được nâng lên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng úy Phùng Văn Tiến, nhân viên kho K1B, phòng kỹ thuật, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tâm sự:
"Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến mọi cán bộ, nhân viên trong đơn vị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó thì mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên trong đơn vị xác định tốt nhiệm vụ, động cơ phấn đấu trong công tác áp dụng, từ đó là nâng cao về trình độ về mọi mặt, học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị, từ đó là nâng cao được năng suất, chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng tại đơn vị."
Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy quân sự tỉnh còn chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch của từng cá nhân theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo. Chú trọng việc làm theo bằng hành động và việc làm cụ thể. Đến nay 100% cán bộ chủ trì các cấp đã có kế hoạch phấn đấu rèn luyện xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Qua việc thực hiện chỉ thị đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn của toàn lực lượng vũ trang, như mô hình huấn luyện giỏi, dân vận khéo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, mô hình mỗi người mỗi ngày làm một việc tốt của phòng chính trị, mô hình đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm của đại đội 20, mô hình huấn luyện giỏi dân vận khéo của Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên. Các mô hình giải pháp đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ. Trao đổi về những hoạt động này tại đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái nói:
"Phòng chính trị luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt phải được tiến hành thường xuyên, làm cho tư tưởng của Bác luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần và là động lực để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
Sau 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua đã góp phần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả các mặt công tác được nâng cao. Nhiều tập thể cá nhân trong lực lượng vũ trang đã được tuyên dương điển hình như phòng chính trị, trường quân sự, Đảng bộ Ban Chỉ quân sự huyện Yên Bình. Trung tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ quân sự huyện Yên Bình cho biết về những kinh nghiệm trong thực hiện chỉ thị 05 tại đơn vị như sau:
"Chúng tôi nhận thấy cái việc quán triệt tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ cũng như toàn bộ lực lượng vũ trang huyện là một việc làm thường xuyên liên tục đối với cấp ủy, tổ chức chỉ huy. Không những là xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, thái độ, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, mà nó trở thành là mục tiêu yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Chính vì lẽ đó mà đã góp phần cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Thì đảng bộ được là một trong tổ chức đảng 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc."
Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị 05 gắn với cuộc vận động trong toàn lực lượng, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại tá Phùng Thanh Tiến, Phó Chính ủy, Bộ Trụ sở tỉnh Yên Bái trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chỉ thị 05 của Đảng ủy Quân sự trong thời gian tới như sau.
Chúng tôi tiếp tục quán triệt, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về chỉ thị số 05, truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội, đơn vị và địa phương. Qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tự giác tu dưỡng rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cái nhóm thứ hai thì chúng tôi tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh. Cái nhóm thứ ba thì chúng tôi xác định đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chỉ thị số 05, duy trì và thực hiện nghiêm cái nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, thường xuyên quan tâm, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đồng thời coi trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, những mô hình cách làm hay, sáng tạo, và đồng thời là kịp thời tôn vinh những biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Qua đó thì góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.
Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang Yên Bái đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, mà chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây chẳng mãi lợp, rút rời nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương ngây mây màu xanh ruốt, mà em nghiêng hết ngây mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, mà chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây trăm mãi lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh,
Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Vừa qua, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh của nhiệm kỳ này, việc lấy phiếu chứ không phải bỏ phiếu. Tuy chưa như thông lệ quốc tế nhưng rõ ràng cũng đã gây được áp lực với các chức danh được lấy phiếu. Điều rõ ràng ai cũng nhìn thấy là càng gần kỳ lấy phiếu càng thấy các bộ trưởng quyết liệt vào cuộc xử lý sự vụ hơn. Nó giống như một cái đích đến của cuộc chạy nước rút, mà bỏ lỡ cơ hội này, công sức bao năm đành lãng phí. Cuộc lấy phiếu của nhiệm kỳ trước quả thật để lại không ít băn khoăn, như có chức danh phiếu tín nhiệm cao cũng cao mà phiếu tín nhiệm thấp cũng cao. Ngược lại, có người tín nhiệm cao cũng thấp mà tín nhiệm thấp cũng thấp, chỉ có tín nhiệm là cao. Chẳng thể xác định ai được tín nhiệm hơn, cuộc lấy phiếu đó cũng không dẫn đến trách nhiệm chính trị nào cả. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một bầu không khí khác hẳn đã xuất hiện ở Quốc hội, Chính phủ kể từ thời điểm đại biểu Quốc hội có được thực chất quyền lực chính trị của mình bằng lá phiếu. Chân dung cá nhân của các chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vì thế đã hiện rõ hơn bao giờ hết. Bằng kết quả lấy phiếu, cử tri có một thước đo cụ thể uy tín năng lực của bộ trưởng, còn bộ trưởng thì có một tấm gương để tự nhận thức lại mình, và cho dù ai cũng kỳ vọng thước đo tín nhiệm sẽ thẳng thắn hơn, sẽ dẫn đến những hậu quả thích đáng hơn, thì trách nhiệm chính trị không nhất thiết chỉ ở hay bị không bị bãi nhiệm. Nó còn là danh dự uy tín của các bộ trưởng khi đối diện với cử tri và nhân dân. Khi đối diện ngay cả những người đồng cấp, danh dự đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với cái ghế. Lấy phiếu đương nhiên không phải là một công cụ hoàn hảo. Kết quả có thể rất sai, nhưng đại biểu Dương Trung Quốc hôm qua đặt câu hỏi liệu Quốc hội có đúng không khi chia sẻ băn khoăn về việc một nhân sự có tín nhiệm rất cao của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đã rơi vào vòng lao lý. Đó có thể là sự sẩy chân nhất thời của cá nhân, nhưng cũng có thể là sự thiếu thông tin dẫn đến đánh giá sai lệch của một tập thể đông người được nhân dân gửi gắm niềm tin. Mỗi cá nhân đại biểu Quốc hội cũng là con người, cũng có yêu ghét, cũng có thể sai lầm. Nhưng ở cương vị một tập thể, gọi là Quốc hội, họ phải có được những công cụ để đo đếm năng lực uy tín của các chức danh họ bầu lên một cách xác tín hơn, để không bị choáng ngợp bởi những phát biểu dân túy hay những năng lực nhiệt thành xử lý sự vụ mà bỏ qua những chính khách mẫn cán, kiệm lời.
Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Từ đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.